Kính thưa quý vị thính giả, văn hóa dân gian, đặc biệt là ca dao tục ngữ, phản ánh cuộc sống của dân tộc chúng ta qua nhiều năm tháng. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị đến với ca dao và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Quý vị, dân tộc chúng ta thuộc nền văn minh lúa nước, lương thực chính là cơm gạo, nên có rất nhiều niềm vui nỗi buồn đọng lại quanh chén cơm. Bởi vậy, có câu rằng, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đặc biệt, người dân chúng ta ăn cơm mà tủm tỉm cười rất nhiều, cười đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến cho bữa cơm giản dị càng thêm ngon miệng.
Đối với phái Thực Như Hổ, người ta hay chê cười các anh chàng giỏi ăn hơn lạc. Người ta lái gió lái mây, riêng anh lái bát cơm đầy vào hang.
Ca dao có câu, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài tan. Thì anh chàng này lại tỏ chí khí nam nhi bằng một cách khác. Họ chỉ làm trai cho đáng nên trai, ăn cơm với vợ họ, chứ ăn cơm với vợ lại rài cãi níu.
Thế nhưng anh ta lại may mắn có một người vợ đậm đà tinh thần ăn uống không kém.
Họ chứ con vợ nó cũng ráng chịu, sắn hai tay áo. Họ chứ sắn hai tay áo, cài níu cùng chồng.
Còn phái Thực Như Miêu lại được dành cho những nụ cười khả ái hơn, có lẽ vì họ dịu dàng hơn nhiều. Này là lời băn khoăn của cô gái đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân biết bao nhiêu là bỡ ngỡ.
Anh ơi em nấu cơm quên đơm vào ra, em kho cá quên bỏ đồ màu, chứ ra lấy chồng sợ khôn nổi làm dâu. Em đây vùng đường nối trở, chứ em đây vùng đường nối trở, sợ mai đây anh buồn.
Chàng lập tức trấn an bằng những lời hứa vô cùng cụ thể như sau. Cơm chưa đơm thì anh đơm giùm trót lọt, cá dẫu lạc anh cũng nói ngọt như đường, dốc lòng nặng một chữ thương, nắng che mưa đậy khổ trăm đường anh cũng cam.
Nói vậy chứ khi về làm vợ, bao giờ người phụ nữ cũng chịu cảnh thiệt thòi hơn. Cái cảnh hài hước này thường xảy ra trong các gia đình bình dân. Đang cơn lửa tắt sôi cơm, lợn kêu con khóc. Chứ lợn kêu con khóc, anh chồng đòi tòm tem.
Ca dao còn mượn hình ảnh chén cơm để cười chê đủ thứ thói hư tật xấu của người đời, để chê trách những người trọng tiền bạc coi thường đạo lý thì có. Nghe rằng bác mẹ anh hiền, cắn cơm không bể, cắn tiền lại bể hai.
Còn nhằm phê phán nạn đa thê, cũng có câu ca dao thật thấm thía. Mấy đời cơm nguội lên hơi, cái thân làm bé, thảnh thơi bao giờ.
Mấy anh chàng ham đã lông nheo, mà không cần biết là người ta đã yên bề và thất hay chưa, cũng nhận được lời khuyên đích đáng. Làm trai mà ghẹo gái có chồng, cơm chan nước lã, mặn nồng nào đâu.
Khi thương thầm nhớ trộm, người con gái có câu than rằng: thương anh bụng sát tận da, Anh không hay biết ngờ, chứ anh không hay biết ngờ là đói cơm.
Còn chàng trai, hãy lấy cơm gạo làm minh chứng bảo đảm cho hạnh phúc tương lai qua lời cầu hôn giản dị mà đầm thắm như sau. Muốn ăn cơm trắng canh cần thì về Đồng Lãng đang dần với anh.
Hình như ở địa phương nào của Việt Nam áp dụng câu này cũng được. Quý vị cứ thay tên quê mình vào câu ca dao nói trên, chắc chắn sẽ rước được nàng về dinh. Cơm, chúng ta còn vô số những món ăn khác. Bánh cũng tạo nên nguồn cảm hứng dạt dào cho ca dao. Từ thời xa xưa, trong nghệ thuật ẩm thực, người Việt Nam ta đã biết làm nhiều loại bánh. Ngoài sự tích bánh chưng, bánh dày, món quà dâng cha mẹ của chàng Lang Liêu Hiếu Thảo, các câu chuyện cổ tích còn kể về nàng Út Ít, cũng là con gái vua Hùng học theo Lang Liêu, dùng nếp làm ra bánh ít. Và cũng theo truyện cổ, loại bánh cổ xưa nhất của người Việt là bánh do mẹ Âu Cơ làm ra, dùng mật trộn với nếp quết thành ra bánh mật.
Suốt mấy ngàn năm văn hiến, nhiều loại bánh với cách chế biến đa dạng đã đi vào đời sống dân gian, tô điểm những mâm cổ thêm màu sắc. Ca dao, hò vè cũng có nhiều câu có liên quan đến hình dáng, tên dân gian của các loại bánh như sau.
Ai được thoát thân thì ăn bánh lọt, trôi nước rất ngọt để cát thở dài, dầm mưa hoài hoài thì ăn bánh ướt, bất toại mà vô phước thì sẵn bánh bò.
Hò vè còn được dày công suy nghĩ để gắn ghép bánh với nhiều nghề nghiệp khá bất ngờ, như nghề đầu bếp. Đầu bếp mấy tên phải ăn bánh rế. Còn thợ dệt thì kẻ dệt lụa tơ, bánh tầm sẵn để. Thầy thuốc cũng được dành cho một thứ bánh khá ngon, còn như bánh quế các đấng y sinh. Và chắc quý vị cũng đã nhận ra cái rế là vật dụng ở trong nhà bếp, nên bánh rế là bánh dành cho đầu bếp. Còn tầm thì dễ nghĩ ngay đến nghề dệt lụa, và quế là một vị thuốc cho nên được ưu tiên cho thầy thuốc.
Hầu hết các món bánh đều được chế biến rất công phu, nên bánh cũng gói trọn tâm tình của người con gái dành cho người yêu của mình. Biết bao nhiêu hy vọng đợi chờ gói ghém qua câu ca dao. Hai tay bưng quả bánh bò, giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi.
Với câu ca dao này, bài dân ca Lý Bánh Bò còn nói chi tiết hơn về nỗi gian nan của bánh bò trên đường trao tận tay cho người bạn tình chung.
Chân đi khé né, tối trời sợ té, giấu cha giấu mẹ. Thưa quý vị, còn mấy anh chàng thì hở một chút là thề thốt sâu nặng và cũng ngon ơ như bánh.
Bánh canh trắng, bánh canh ngọt, rượu bọt đầy xe. Bao giờ mặt trời hết quay thì qua với bậu mới dứt dây can thường.
Nghe vậy các cô nàng hơi xiêu lòng, nhưng vẫn còn đắn đo. Muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định, sợ dài đường đi.
Thế là anh liền khẳng định tình yêu bằng một hành động nữ công gia chánh rất cụ thể. Anh về bẻ trăm khuôn dừa, gói trăm bánh nếp, sang nhà để hỏi em.
Cô gái quê dịu dàng, khiêm nhường, nhưng cũng khéo léo mượn hình ảnh của một chiếc bánh cho chàng trai thấy phẩm chất của mình. Chứ em đây như chiếc bánh gai, áo nâu phai nắng, áo nâu phai nắng, chiếc da thời lại đen. Ai ơi ăn thử mà xem, ăn rồi mới biết ngừng.
họ. Chứ ăn rồi mới biết là em ngọt bùi.
Cô gái cũng mạnh dạn cho chàng trai thấy mong ước của mình về hôn nhân thật đơn giản.
Cỗ cưới em thật là sang, bánh đa cả sọt, bỏng giang cả xề. Họ hàng ăn uống thỏa thuê, lại lấy phần về ít hạt bỏng rơi.
Bánh đa theo tiếng Bắc hay bánh tráng theo tiếng Nam đều là biểu tượng cho hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất. Chàng trai xứ Bắc nói, vợ chồng ta bánh đa bánh đúc, còn chàng trai Nam Bộ thì cũng ví von.
Muốn ăn bánh tráng cho giòn, muốn thương cô gái, chứ muốn thương cô gái cho tròn lòng trinh.
Quý vị, nói đến các món ăn của người Việt Nam không thể thiếu sót món canh. Tô canh ngọt ngào đưa cơm trôi tuột qua cổ họng, còn để lại dư vị dễ chịu và còn có tính chất giải nhiệt. Canh được nấu bằng nhiều thứ rau, cải, củ và các loại thịt cá tùy theo địa phương để làm nổi bật vị ngọt. Có lẽ ngày xưa thịt cá không nhiều cho nên người dân Việt Nam đã sáng chế ra món ăn hỗn hợp này để nhiều người cùng được hưởng mùi vị thịt cá thơm ngon. Từ xưa, ông bà ta đã có ý thức là phần cái là phần bổ dưỡng hơn phần nước nhiều. Khác với người Hoa trọng phần nước hơn nên thường hầm ninh thật lâu cho thịt cá và các nguyên liệu ra nước. Nên đã có câu tục ngữ của người Việt Nam khôn ăn cái, dại hút nước.
Ba miền trên dải đất hình chữ S đều có những tô canh đặc sản riêng. Thứ canh cũng ngon và mang đậm hồn quê. Ở miền Bắc thì có cá rô, canh cải nấu gừng. Ăn thì ăn, chứ xin đừng mỉa mai.
Đó là cách nấu thêm gừng để nước canh cải đậm đà hơn, ấm bụng và cũng bớt đi mùi tanh cá, được ưa chuộng ở miền Bắc. Có nét rất riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Miền Bắc cũng có món canh cá trê nấu dưa muối, chắc là rất quyến rũ, cho nên mới có câu chồng chê thì mặc chồng chê, dừa khú nấu với cá chê ngọt lừ.
Những ruộng rau cần là một nét đẹp của đồng quê miền Bắc, là niềm ao ước của các bậc sinh thành, mong sao khi tuổi về xế bóng có con cháu quây quần bên cạnh. Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho.
Một loại rau cũng mang nặng lời tình tự dân tộc. Nhắc ra quý vị sẽ à lên một tiếng vì sự quen thuộc của nó. Thưa quý vị, đó là rau muống. Rau muống nấu canh là món ăn rất thân thương. Càng thân thương khi do bàn tay người con gái mà ta yêu quý nấu lên.
Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Ở miền ngược, người ta cũng nấu canh bằng những thứ rau rừng có cái tên lạ lùng, nhưng không kém phần tha thiết, bởi người nấu đã gửi tâm hồn của mình vào đó.
Em ăn thịt nay tươi, chớ quên bát canh suông rau mát.
Ở miền Trung có món canh gọi là canh giật chồng, của một người đẹp nào đó kiêu hãnh với tài nội trợ quán quân của mình đã tuyên chiến với các bà vợ.
Cả nục mà nấu vợ dưa hồng, lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi.
Mấy anh chàng bình định thực tế, vốn quê hương xứ dừa, không bỏ qua cơ hội lấy thô canh quê hương để nhem thèm các cô gái xứ lạ.
Em về Bình Định cùng anh, được ăn bi đỏ nấu canh nước dừa.
Còn miền Nam, ruộng đồng bát ngát cò bay, tôm cá đầy sông, lại có thói quen tận dụng tất cả những thứ cây lá ăn được ở ngoài đồng, thì món canh đương nhiên là phong phú. Mời quý vị thưởng thức một lượt.
Canh chua điên điện cá linh, ăn có một mình thì chẳng biết ngon. Không gì bằng cá nấu canh, bỏ bông so đùa mới rành dân quê. Rau đắng nấu với cá trê, ai đi lục tính thì mê không dìa. Còn thịt chuột nấu chua lá vàng, chẳng có gì bằng cái thú đồng quê.
Tính ra thì phở, bún, mì, hủ tiếu, vân vân, cũng là những thứ canh cao cấp. Ca Dao cũng không bỏ qua đề tài hấp dẫn này, nhưng kể ra còn nhiều, xin hẹn là dịp khác. Và có tác giả nói thế như thế này:
đời đời đi về với canh, dân Việt mình nghĩ đến cái tình lý của canh như đã làm với bánh dày, bánh chưng, để mà cho rằng cái món nửa nước nửa cái này biết đâu chẳng là ảnh tượng sâu xa về quê hương nửa nước nửa cạn lúc ban sơ, về một cội nguồn có nửa anh theo mẹ lên núi, nửa em theo cha xuống biển. Có người còn khẳng định rằng trong canh có cả âm dương ngũ hành. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện Ca Dao và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam xin được tạm dừng. Thanh Hoàng và Mỹ Thanh cảm ơn quý vị đã thưởng thức. Thank you.